นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
Con đem hết lòng thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn. Ngài là bậc ứng cúng cao thượng, được chứng quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn. Ngài là bậc ứng cúng cao thượng, được chứng quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn. Ngài là bậc ứng cúng cao thượng, được chứng quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là băng đọc sách kinh
Pháp Hành Thiền Minh Sát.
Nguyên tác
Practical Insight Meditation.
Tác giả Ngài Thiền Sư Mahasi Sayadaw Akka Maha Pandita Usopana. Dịch giả Huỳnh Thanh Long. Sách được Trung tâm Narada tại Washington xuất bản vào năm 1989, Phật lịch 2533. Sách ấn tống không bán, Trung tâm giữ bản quyền. Hôm nay, ngày 25 tháng 8 năm 2001, Phật lịch 2545, tại chùa Hương Đạo, thành phố Fort Worth, tiểu bang Texas, Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ, Tình Bảo Hoan Hỷ đọc Thâu Băng để giới thiệu Pháp Hành Thiền Minh Sát đến chư Phật tử, độc giả và thính giả bốn phương. Xin quý vị hoan hỷ lắng nghe.
Phần 1. Pháp thực hành căn bản.
Giai đoạn chuẩn bị. Nếu đã hồi quyết tâm thực hành pháp thiền định, hầu đắc tuệ nhãn ngay trong kiếp hiện tại, đạo hữu cần phải đình chỉ tất cả những lo nghĩ và hoạt động về thế sự trong thời gian tập luyện. Sự ngừng nghỉ ấy giúp cho hạnh kiểm được tinh nghiêm và là bước đầu tiên cần thiết cho sự tấn triển trong pháp hành. Đạo hữu cũng cần phải vân giữ giới luật của người cư sĩ hoặc của nhà sư nếu là bậc xuất gia, vì nhờ giới mới sanh định. Người cư sĩ phải nghiêm trì bát quan trai giới Upasatha trong suốt thời gian hành đạo. Lại nữa, tuyệt đối không nên nói những lời khinh bỉ, giễu cợt hay ác ý đối với bậc thánh nhân là bậc tu hành đã đắc đạo quả. Chú thích: thánh nhân Ariya Puggala nếu đếm đôi thì có bốn bậc: Tu Đà Hoàn, Sotapanna, Tư Đà Hàm, Sakadagami, Anaham, Anagami và A-la-hán, A-sa-hàng. Đạo hữu nào đã lỡ lời như vậy nên thành tâm sám hối với vị thánh nhân ấy hoặc nhờ vị thiền sư đưa mình đến sám hối ngay. Nếu trong quá khứ đạo hữu nào đã lỡ phạm đến một bậc thánh nhân mà hiện không thể gặp lại được hay đã viên tịch, đạo hữu ấy nên thú tội với vị thiền sư của mình, hay là tự mình thành thật sám hối trước kim tượng của Đức Thế Tôn. Các bậc thầy tổ trong Phật giáo cổ truyền hằng dạy hành giả nên đặt trọn vẹn niềm tin tưởng nơi ân đức của Đức Thế Tôn trong khi hành đạo, vì có thể đến một giai đoạn nào đó tâm hành giả sẽ bị kinh sợ và rung động khi thấy những hiện tượng kinh khủng hay vui thích trong lúc đang hành. Hành giả cũng cần phải đặt mình dưới sự chỉ dẫn của vị thiền sư, và nhờ vậy vị thiền sư mới thật tâm nói năng và chỉ dạy cho những điều cần thiết. Thành tâm tin tưởng nơi Phật bảo và thực hành dưới sự hướng dẫn của vị thiền sư là hai điều lợi ích lớn cho hành giả. Mục đích và phước báo trọng đại của pháp hành này là sự giải thoát khỏi tham, sân, si. Tam độc ấy là nguồn cội, là gốc rễ của tất cả các ác pháp và các điều thống khổ. Chuyên cần thực hành pháp quán minh này, khả dĩ dắt dẫn hành giả đến sự giải thoát như vậy. Hướng về mục đích ấy, hành giả nên dẫn tâm, tinh tấn, luyện tập cho đến khi đạt kết quả mong cầu. Pháp hành này căn bản trên tứ niệm xứ, Satipatthana, đã được các bậc chánh đẳng chánh giác và chư thánh nhân trắc nghiệm thực hành và đã thành tựu sự giải thoát. Hành giả nên thỏa thích tự tạo cho mình cơ hội thuận tiện để thực hành pháp cao thượng này, noi theo gương lành của các ngài vậy. Điều cũng quan trọng không kém là trước tiên hành giả cần phải suy gẫm vắn tắt đến bốn điều quán tưởng mà Đức Thế Tôn hằng khuyên dạy. Sự tưởng niệm ấy hằng đem sự an vui tinh thần đến cho hành giả trong khi hành thiền. Bốn điều quán tưởng ấy là ân đức của Phật, tâm từ ái, sự bất tịnh của sắc thân và sự chết. Điều thứ nhất là niệm tưởng mười ân đức cao quý tối thượng của Đức Thế Tôn như vậy. Quả thật, Đức Thế Tôn là bậc ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, địa ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Arahant, Samma Sambuddho, Vissa Charana Sampanno, Sugato, Lokavidu, Anuttaro, Purisadam Masarati, Satta Devamanusanang, Buddho Pakakwa. Điều thứ nhì là rải tâm từ ái, Metta, vô lượng vô biên đến tất cả chúng sanh và hòa đồng tâm tư trong lành của mình với tất cả chúng sanh, không phân biệt như vậy. Tâm tôi hiện đang trong lành, chứa chan từ ái, thoát khỏi điều khổ não, tật bệnh và ưu phiền. Với tâm an tịnh ấy, tôi cầu xin cho cha mẹ, các bậc thầy tổ, thân bằng quyến thuộc cùng những người xa lạ, luôn cả những kẻ có ác ý đối với tôi, hằng được thoát khỏi các sự khổ não và được an vui lâu dài. Điều thứ ba là quán xét đến bản chất dơ nhớp đáng ghê tởm của sắc thân này, hầu làm cho tâm suy giảm sự trìu mến và quý trọng sắc thân, như nhiều người đã cố chấp bằng cách niệm vài thể trược như bao tử, rùa, đàm, mũ, máu, vân vân. Thường niệm các thể trược như vậy thì sự quyến luyến sắc thân sẽ tan biến lần lần. Chú giải: có tất cả 32 thể trược. Tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, thận, tim, gan, hoành kết mạc, lá lách, phổi, ruột già, ruột non, bao tử, phẫn, ốc, mật, đàm, mũ, máu, mồ hôi, mỡ đặc, nước mắt, mỡ lỏng, nước miếng, nước mũi, nhớt và nước tiểu. Xin xem quyển Niệm Thân của Đại Đức Bửu Chơn. Điều thứ tư là niệm tưởng sự chết luôn luôn trực sẵn bên ta. Giáo pháp thường nhấn mạnh rằng đời sống không chắc được vững bền, nhưng sự chết chắc chắn sẽ đến. Đời sống chỉ là tạm bợ, nhưng sự chết lại thường hằng. Đời sống có sự chết là mức cuối cùng. Hễ có sanh thì có bệnh, có khổ, có già và có chết. Đó là những điều tất nhiên phải xảy đến trong sự diễn tiến của kiếp nhân sanh. Bắt đầu tập luyện, trước tiên hành giả nên ngồi bằng cách bắt chân tréo nhau, chú thích, theo kiểu kiết già hoặc bán già. Chân mặt gác lên chân trái, bàn tay mặt để trên lòng bàn tay trái, đầu và lưng giữ ngay thẳng. Nếu thấy không thuận tiện thì có thể ngồi trên ghế dựa, hai chân để bằng thẳng trên sàn nhà nhưng không chồng lên nhau. Về tư thế ngồi, hành giả nên chọn cách ngồi nào thoải mái để có thể ngồi được lâu. Và bây giờ thì bắt đầu luyện tập pháp hành theo những bài tập sau đây.
Bài tập căn bản thứ nhất.
Chú tâm, chứ không phải để mắt nhìn, nơi bụng. Hành giả sẽ nhận biết những cử động lên và xuống của cái bụng. Nếu lúc ban đầu không nhận biết được rõ rệt, thì để hai bàn tay lên bụng và theo dõi những cử động ấy. Khi thở vô thì bụng phồng lên, khi thở ra thì bụng xẹp xuống. Sau một thời gian ngắn, những cử động ấy sẽ trở nên rõ rệt. Lúc ấy, hành giả nên chú ý niệm như vậy: phồng à, mỗi khi bụng phồng lên, và xẹp à, mỗi khi xẹp xuống. Không nên để ý đến hình dáng của cái bụng, chỉ quan tâm đến những cảm giác của thân do sự vô ra của hơi thở làm cho bụng cử động lên xuống thôi. Đối với bậc sơ cơ, sự tập luyện như vậy là phương pháp hữu hiệu làm cho trí nhớ được phát triển và gom tâm được dễ dàng. Càng luyện tập thì những cử động của cái bụng càng rõ rệt hơn. Khả năng nhận thức được mỗi cảm giác của tinh thần và thân thể nơi sáu căn, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý, chỉ được trọn vẹn là khi nào pháp hành được hoàn toàn tấn triển. Bài tập này đơn giản, hành giả chỉ cần chú tâm niệm mỗi cử động phồng lên, xẹp xuống của cái bụng thôi. Đừng nói ra tiếng phồng à, xẹp à, và cũng đừng nghĩ phồng à, xẹp à là những lời nói. Cũng đừng dùng ý buộc hơi thở phải mau hay chậm để cho bụng lên xuống một cách rõ ràng, vì làm như vậy sẽ mau mệt và gây trở ngại cho sự tập luyện. Nên thở một cách tự nhiên, bình thường và triệt để chú tâm vào mỗi cử động của cái bụng.
Bài tập căn bản thứ nhì.
Trong khi tập luyện theo dõi mỗi cử động của cái bụng, có thể những tư tưởng hoặc những hoạt động tinh thần khác như ý muốn, suy nghĩ, tưởng tượng, vân vân sẽ đột ngột phát sinh lên trong tâm. Hành giả không nên bỏ qua mà phải niệm mỗi khi tâm móng sang một tư tưởng khác. Ví dụ, nếu tưởng tượng điều chi, phải biết ngay rằng tâm đang tưởng tượng và niệm thầm: tưởng tượng à, năm ba lần như vậy. Nếu chỉ suy nghĩ việc gì, phải niệm: suy nghĩ à. Tưởng nhớ điều chi, phải niệm: nhớ à, nhớ à. Muốn làm việc gì, niệm: muốn à, muốn à. Mỗi khi phóng tâm, không còn nhớ theo dõi những cử động phồng lên xẹp xuống của cái bụng, thì phải niệm liền: phóng à, phóng à. Trong lúc nhắm mắt mà bỗng thấy ánh sáng hay màu sắc chi hiện lên, phải niệm: thấy à, thấy à. Khi một hiện tượng chi phát sanh lên, phải niệm cho đến lúc nó tan mất, rồi trở lại chú tâm theo dõi mỗi cử động của cái bụng, tiếp tục niệm phòng à, xẹp à như đã chỉ trong bài tập thứ nhất. Nên chuyên cần tập luyện, đừng dễ vui lười biếng. Nếu hành giả muốn nuốt nước miếng, niệm liền muốn à, muốn à. Đang nuốt, niệm nuốt à, nuốt à. Nếu muốn nhổ nước miếng cũng phải niệm muốn à, muốn à, rồi nhổ à, nhổ à. Trở lại niệm phòng à, xẹp à như trước. Ví dụ muốn nghiêng cái cổ, niệm muốn à, muốn à. Đang nghiêng, niệm nghiêng à, nghiêng à. Khi muốn ngước cổ lên, niệm muốn à, muốn à. Đang ngước, niệm ngước à, ngước à. Những cử động nghiêng và ngước cái cổ cần phải làm chậm chậm. Sau khi niệm mỗi cử động của thân như vậy, nhớ trở lại niệm phòng à, xẹp à như trước.
Bài tập căn bản thứ ba.
Vì phải tiếp tục tập luyện nhiều giờ trong tư thế ngồi hoặc nằm, hành giả sẽ cảm thấy thân mình hoặc tay chân mệt mỏi, cứng đờ, vân vân. Nếu cảm thấy như vậy, chú tâm ngay chỗ đó, niệm mỏi à hoặc cứng à. Bắt đầu từ bài tập này, chúng tôi chỉ để mỗi niệm một lần thôi. Ví dụ mỏi à, chớ không mỏi à như trước. Nhưng hành giả nên niệm nhiều lần cho đến khi mỗi cảm giác tan mất. Hành giả niệm một cách tự nhiên, không mau quá cũng không chậm quá. Lần lần những cảm giác ấy sẽ suy giảm và sau cùng tan mất. Nếu niệm như trên mà thấy càng mỏi hơn, càng tê cứng hơn, đến nỗi không thể chịu được nữa, thì nên đổi cách ngồi khác. Nhưng trước nhất đừng quên niệm muốn à, và kế tiếp niệm mỗi cử động của thân mình, tay chân trong khi đổi cách ngồi. Nếu muốn giở tay hay chân lên, niệm muốn à. Đang giở niệm giở à. Đang duỗi ra niệm duỗi à. Đang nghiêng mình niệm nghiêng à. Đang để xuống niệm để à. Tay hoặc chân đụng nhau, niệm đụng à. Nhớ nên cử động một cách chậm chạp. Đến lúc ngồi yên trong tư thế mới rồi, trở lại niệm phòng à, xẹp à. Nếu không thấy thoải mái trong tư thế ngồi mới, có thể đổi cách khác, nhưng phải niệm mọi cử động như đã kể trên. Nếu cảm thấy ngứa trong phần nào của thân thể, chú tâm ngay vào nơi đó và niệm ngứa à. Niệm thông thả, không mau quá cũng không chậm quá. Niệm như vậy nhiều lần mà vẫn còn ngứa hoặc càng tăng thêm đến nỗi muốn gãi, nhớ niệm muốn à. Từ từ đưa tay lên, niệm dở à, rồi đụng à khi bàn tay đụng chỗ ngứa. Đang gãi, niệm gãi à. Đến lúc hết ngứa, muốn thôi gãi, niệm muốn à. Rút tay trở về, niệm rút à, rồi đụng à khi bàn tay đụng chân nơi chỗ cũ. Trở lại niệm phòng à, xẹp à như trước. Nếu cảm thấy đau và khó chịu nơi nào trong thân thể, chú tâm ngay vào nơi ấy như đã kể phía trên, và tùy theo mỗi cảm giác như đau, nhức, tê, mỏi, chóng mặt, vân vân, mà niệm niệm một cách bình tĩnh tự nhiên, không cưỡng ép cũng không kiên trì. Cảm giác ấy có thể tan mất hoặc càng tăng thêm. Đừng sợ hãi nếu càng tăng thêm. Cương quyết niệm đau à, tê à, vân vân. Một chập lâu, cảm giác khó chịu ấy thường thường tan mất. Nếu cảm thấy càng lúc càng đau thêm, đến nỗi không chịu được nữa, hành giả nên bỏ mặc, đừng chú ý đến chỗ đau ấy nữa, thản nhiên tiếp tục niệm phòng à, xẹp à. Có thể rằng, trong khi pháp hành càng tấn triển, hành giả có những cảm giác đau đớn mãnh liệt như nghẹt thở, như bị dao cắt, vật nhọn đâm, kim chích hoặc như kiến bò nhột nhột trên mình. Hoặc giả có những cảm giác ngứa ngáy, bị cắn, lạnh run, vân vân. Khi tạm ngưng niệm niệm thì những cảm giác ấy biến mất. Đến lúc tiếp tục thì chúng hiện trở lại trong giai đoạn hành giả càng tấn triển trong pháp hành. Đừng xem trọng những cảm giác đau đớn ấy. Chúng không phải là những triệu chứng bệnh hoạn. Những cảm giác ấy thường có trong thân ta, nhưng vì tâm ta bận chạy theo các mục tiêu rõ rệt khác nên không nhận thức được thôi. Đến lúc nhờ sự luyện tập mà năng lực tinh thần trở nên sắc bén hơn, ta mới nhận thức được rõ ràng. Hành giả cứ tiếp tục niệm niệm, đến một lúc nào đó những cảm giác đau đớn mãnh liệt ấy sẽ tự nhiên biến mất. Nếu hành giả cương quyết tiếp tục hành đều đều thì chúng không bao giờ trở lại. Trái lại, nếu hành giả mất can đảm, xả thiền hay nghỉ tập luyện một vài hôm thì chúng sẽ còn trở lại trong lúc niệm niệm. Nếu muốn chuyển động thân mình, niệm liền, muốn à. Đang chuyển động, niệm, chuyển à. Trong lúc ngồi niệm, hành giả có khi cảm thấy thân mình lắc tới, lắc lui. Đừng sợ, cũng đừng thỏa thích hay muốn lắc mãi. Phải niệm lắc à, cho đến khi hết lắc. Nếu niệm nhiều lần, nhưng càng lắc thêm, dựa lưng vào vách tường, thành giường, vân vân, hoặc nằm dài một chập, rồi ngồi dậy tiếp tục hành. Nếu cảm thấy thân mình hoặc tay chân run rẩy thì cũng làm y như trên. Trong lúc pháp hành đang tấn triển, có thể hành giả bỗng rùng mình, rợn tóc gáy hoặc châu thân nổi ốc. Đó là triệu chứng phỉ lạc phát sanh. Khi tâm được an tịnh, có thể hành giả sẽ giật mình khi nghe tiếng động thật nhỏ. Những sự kiện ấy thường xảy ra vì các giác quan của ta trở nên nhạy cảm hơn trong khi ta đang ở trong trạng thái trụ tâm tốt. Nếu khát nước, niệm khát à. Muốn đứng dậy để đi uống, niệm muốn à. Kế tiếp, niệm mỗi cử động cần phải làm để đứng lên, như đưa tay, duỗi chân, vân vân. Khi đứng yên, niệm đứng à. Khi nhìn phía trước, niệm nhìn à, thấy à. Muốn bước đi, niệm muốn à. Bắt đầu bước, niệm mỗi bước, bước à, hoặc trái à, mặt à, khi chân trái hay chân mặt bước tới. Hành giả cần phải chú tâm theo dõi mỗi bước đi từ đầu đến cuối. Trong lúc đi dạo hoặc đi kinh hành thì niệm như trên. Kế tiếp, niệm mỗi bước làm hai phần như vậy. Dở à, đạp à. Khi bàn chân dở lên và khi đạp xuống. Đến lúc đã thuần thục rồi, niệm mỗi bước làm ba phần như vậy. Dở à, bước à, đạp à. Hoặc lên à, tới à, xuống à. Mỗi khi bàn chân dở lên, bước tới và đạp xuống. Càng đi chậm thì càng nhận rõ mỗi cử động của chân. Khi nhìn thấy vòi nước hay bình nước nơi hành giả đến uống, niệm nhìn à, thấy à. Khi dừng chân, niệm dừng à. Đưa tay ra, niệm đưa à. Tay đụng cái ly, niệm đụng à. Tay cầm cái ly, niệm cầm à. Hứng nước, niệm hứng à. Đưa ly nước lên miệng, niệm đưa à. Ly nước đụng môi, niệm đụng à. Có cảm giác lạnh khi đụng môi, niệm lạnh à. Khi nuốt, niệm nuốt à. Để ly lại chỗ cũ, niệm để à. Rút tay về, niệm rút à. Để tay xuống, niệm để à. Tay đụng bên hông, niệm đụng à. Muốn quay mình lại, niệm muốn à. Đang quay mình, niệm quay à. Khi bước tới, niệm bước à. Đến nơi muốn ngừng, niệm muốn à. Khi ngừng, niệm ngừng à. Nếu hành giả đứng lâu một chỗ tiếp tục niệm phòng à, xẹp à. Muốn ngồi xuống niệm muốn à. Khi bước tới để ngồi xuống niệm bước à. Khi quay mình để ngồi xuống niệm quay à. Trong khi ngồi xuống niệm ngồi à. Ngồi chậm chậm và chú tâm vào động tác của thân mình đang ngồi xuống. Phải niệm mỗi cử động của chân tay trong tư thế ngồi, rồi tiếp tục niệm phòng à, xẹp à. Nếu muốn nằm xuống, niệm muốn à. Kế tiếp, niệm mỗi cử động trong lúc nằm xuống như dở à, duỗi à, rời à, đụng à, nằm à. Niệm mỗi cử động của tay chân và thân mình trong tư thế nằm. Mỗi cử động phải làm chậm chậm, rồi tiếp tục niệm phòng à, xẹp à. Nếu cảm thấy đau, mệt mỏi, ngứa, vân vân, nhớ niệm liền mỗi cảm giác khi vừa phát sanh lên. Niệm tất cả những cảm giác, tư tưởng, khái niệm, lưu ý, suy nghĩ cùng tất cả những cử động của tay, chân và thân mình. Nếu không có chi đặc biệt để niệm thì tiếp tục niệm phòng à, xẹp à. Khi cảm thấy hôn trầm, nửa tỉnh nửa mê thì niệm hôn trầm à. Hoặc buồn ngủ thì niệm buồn ngủ à. Đến lúc pháp hành được tấn triển khả quan, hành giả sẽ vượt qua trạng thái hôn trầm và cảm thấy thân tâm nhẹ nhàng mát mẻ. Tiếp tục niệm phòng à, xẹp à. Trong trường hợp hành giả mặc dầu cố gắng nhưng cũng không vượt qua được sự hôn trầm thì cứ niệm hôn trầm à cho đến khi ngủ thật. Trạng thái ngủ là sự tiếp tục luân lưu của luồng tâm thức Vinyana. Trạng thái ấy giống như chập tư tưởng đầu tiên của tái sanh thức và chập tư tưởng cuối cùng của tử thức. Trạng thái tâm ấy yếu ớt và không thể nhận biết rõ một đối tượng trong lúc ta đang ngủ. Đến khi ta thức giấc, tâm thức mới tiếp tục hoạt động điều hòa trở lại. Khi mắt thấy, tai nghe, lưỡi nếm, mũi ngửi, thân đụng chạm và tâm suy nghĩ, hành giả nên bắt đầu niệm trở lại khi thức giấc. Vì hành giả là bậc sơ cơ, chưa niệm được ngay khi vừa mở mắt. Nhưng hành giả nên bắt đầu niệm niệm khi nhớ rằng cần phải tiếp tục hành thiền. Ví dụ, nếu vừa thức giấc, hành giả suy nghĩ điều chi, nên biết rõ tâm đang suy nghĩ, niệm liền suy nghĩ à, rồi tiếp tục niệm phòng à, xẹp à. Khi ngồi dậy ra khỏi chỗ nằm, phải chú tâm theo dõi và niệm mỗi cử động của thân mình. Mỗi động tác của tay, chân và mông cần phải được chú tâm theo dõi. Hành giả có tưởng nhớ lúc thức nhất vào giờ nào không? Nếu có, niệm tưởng nhớ à. Có ý muốn ra khỏi chỗ nằm không? Nếu có, niệm muốn à. Sửa soạn đứng dậy, niệm sửa soạn à. Ngồi xong, niệm ngồi à. Nếu tiếp tục ngồi trong một thời gian, niệm trở lại phòng à, xẹp à. Theo dõi mỗi cử động trong khi rửa mặt hoặc tắm và niệm theo thứ tự. Ví dụ, nhìn à, thấy à, duỗi à, cầm à, đụng à, lạnh à, chà à, vân vân. Trong lúc mặc áo quần, làm giường, mở và đóng cửa lớn và cửa sổ, cầm vật chi, vân vân, hành giả nên chú tâm niệm mỗi cử động theo thứ tự. Cùng một thế ấy, trong lúc ăn, hành giả nên theo dõi mỗi cử động như vậy. Khi nhìn thấy vật thực, niệm nhìn à, thấy à. Gấp vật thực, niệm gấp à. Đưa lên miệng, niệm đưa à. Nghiêng đầu về phía trước, niệm nghiêng à. Vật thực vừa đụng môi, niệm đụng à. Để vật thực vào miệng, niệm để à. Ngậm miệng lại, niệm ngậm à. tay về, niệm rút à. Tay đụng cái dĩa, niệm đụng à. Ngước đầu lên, niệm ngước à. Trong khi nhai, niệm nhai à. Biết mùi vị của vật thực, niệm biết à. Nuốt vật thực, niệm nuốt à. Trong lúc nuốt, vật thực đụng hai bên cuốn họng, niệm đụng à. Niệm niệm như vậy, mỗi lần hành giả dùng một miếng vật thực cho đến lúc hết bữa ăn. Trong buổi đầu, thế nào cũng quên niệm một vài cử động. Không sao, đừng nản chí, nên cố gắng luyện tập thì sẽ bớt quên lần lần. Đến giai đoạn tấn triển khả quan trong pháp hành, hành giả sẽ tự mình nhận thấy còn nhiều chi tiết khác nữa chưa kể ra trên đây.
Giai đoạn tấn triển.
Sau khi tập luyện được một ngày một đêm, hành giả sẽ nhận thấy pháp hành của mình được nhiều tiến bộ và hành giả có thể chú tâm lâu hơn vào sự phồng lên và xẹp xuống của cái bụng. Đến lúc đó, hành giả sẽ nhận thấy có khoảng trống giữa những cử động phồng và xẹp. Nếu hành giả đang ngồi thì niệm thêm tư thế ngồi như vậy: phồng à, xẹp à, ngồi à. Khi niệm ngồi à, để tâm vào tư thế ngay thẳng của thân mình phía trên. Trong lúc nằm thì niệm phồng à, xẹp à, nằm à. Nếu không thấy khó khăn thì tiếp tục niệm làm ba phần như vậy. Thêm nữa, nếu hành giả nhận thấy còn khoảng trống sau cử động phồng lên và sau cử động xẹp xuống của cái bụng thì niệm như vậy: phồng à, ngồi à, xẹp à, ngồi à, trong tư thế ngồi. Và phồng à, nằm à, xẹp à, nằm à, trong tư thế nằm. Nếu thấy niệm 3 hoặc 4 phần như trên là khó thì trở lại niệm 2 phần như trước là phồng à, xẹp à. Trong lúc tập luyện đều đều là niệm những cử động của thân. Hành giả không cần quan tâm đến những vật mắt thấy và những tiếng tai nghe. Bao lâu mà hành giả có thể chú tâm theo dõi những cử động phồng xẹp của cái bụng thì hành giả đồng thời cũng nhận biết luôn những đối tượng của nhãn quan và nhĩ quan khi vừa phát sanh lên. Tuy nhiên, nếu hành giả cố ý nhìn một vật gì, đồng thời nên niệm thấy à đôi ba lần rồi trở lại niệm phòng à, xẹp à như trước. Ví dụ như thấy có người đến, niệm liền thấy à vài lần rồi trở lại niệm như trước. Nếu nghe tiếng nói, niệm nghe à đôi ba lần rồi trở lại niệm như trước. Nếu tiếng động lớn như chó sủa, người nói chuyện hoặc hát lớn, niệm nghe à đôi ba lần rồi trở lại niệm như trước. Nếu hành giả quên niệm hay bỏ qua những vật đã thấy và những tiếng động rõ rệt khi vừa xảy ra, hành giả đã vô tình rơi vào sự suy nghĩ đến những vật hoặc tiếng động ấy thay vì chú trọn tâm trí vào nơi bụng, và như thế không còn nhận thức rõ rệt các cử động phòng xẹp nữa. Chính sự chú tâm yếu ớt và sơ sót như vậy làm cho những pháp chướng ngại nảy sanh và phát triển trong tâm. Nếu có suy nghĩ như vậy, niệm liền suy nghĩ à đôi ba lần rồi trở lại niệm phòng à, xẹp à như trước. Nếu quên niệm một cử động nào của thân và tay chân, niệm liền quên à đôi ba lần rồi trở lại niệm như trước. Có nhiều lúc hành giả cảm thấy hơi thở chậm lại hoặc những cử động phồng xẹp của cái bụng không được rõ rệt như trước. Nếu cảm thấy như vậy và nếu đang ngồi thì chỉ niệm ngồi à, đụng à. Nếu đang nằm thì niệm nằm à, đụng à. Trong khi niệm đụng à, đừng để tâm ngay một chỗ trên thân mình mà phải để tâm liên tiếp từ điểm này đến điểm khác của tâm. Có nhiều chỗ đụng ít nhất 6 hay 7 điểm khác nhau. Chú giải: chỗ đụng trên thân là nơi mà bắp vế và đầu gối đụng nhau, nơi hai bàn tay đụng nhau, ngón tay đụng nhau, hai ngón cái đụng nhau, hai mí đụng nhau khi nhắm mắt, lưỡi đụng phần trong của miệng, hai môi đụng nhau khi ngậm miệng.
Bài tập căn bản thứ tư.
Đến giai đoạn này, hành giả đã dành khá nhiều thời giờ để tập luyện. Có thể hành giả cảm thấy lười biếng sau khi nhận xét rằng mình không được tiến bộ nhiều. Tuyệt nhiên không nên bỏ dở, chỉ cần niệm ngay lười biếng à đôi ba lần. Trước khi đạt đến trạng thái vững chắc trong sự chăm chú, định tâm và trực giác, hành giả có lẽ hoài nghi về tính cách đúng đắn hay sự lợi ích của phương thức tập luyện này. Trong trường hợp hoài nghi như vậy, hãy niệm hoài nghi à đôi ba lần. Hành giả có mong tâm hay ước muốn đạt được kết quả tốt đẹp ư? Nếu có thì niệm liền mong à, ước muốn à. Hành giả muốn hồi tưởng cách thức đã tập từ lúc đầu đến bây giờ ư? Nếu vậy thì niệm ngay hồi tưởng à. Có nhiều lúc hành giả muốn quan sát đối tượng của sự niệm niệm để xác định rằng đó thuộc về tâm, danh hay liên quan đến vật chất, sắc chăng? Nếu có thì niệm liền quan sát à. Hành giả có phát tâm buồn rằng pháp hành của mình không được tấn triển chăng? Nếu có thì niệm ngay buồn à đôi ba lần. Trái lại, nếu có lòng vui mừng vì mình đã tiến bộ khả quan thì niệm liền vui mừng à. Đó là những cách thức niệm niệm khi một cảm giác hay một tư tưởng đột ngột phát sanh lên. Nếu không có cảm giác hoặc tư tưởng chi cần phải niệm thì hành giả cứ tiếp tục niệm phòng à, xẹp à như trước. Thời gian tập luyện nghiêm chỉnh bắt đầu từ lúc hành giả thức giấc cho đến lúc ngủ nghỉ. Xin nhắc lại, hành giả phải liên tục tập luyện bài pháp căn bản về niệm thân hoặc chăm chú niệm mỗi cảm giác, mỗi tư tưởng. Tập luyện như thế trọn ngày và trong những giờ tỉnh thức ban đêm, không nên sao lãng hoặc giải đãi. Đến lúc đạt được một trình độ khả quan trong pháp hành, hành giả sẽ không còn buồn ngủ nữa, mặc dầu đã luyện tập liên tiếp trong nhiều giờ. Trái lại, hành giả có thể hành thiền trọn ngày trọn đêm không ngừng nghỉ mà tự thấy thân tâm vẫn khỏe khoắn như thường. Tóm lại, xin lưu ý các hành giả rằng theo phương pháp tập luyện giải sơ lược phía trên, hành giả cần phải niệm niệm mỗi tư tưởng dầu tốt hay xấu, mỗi cử động của thân dầu lớn hay nhỏ, mỗi cảm giác của thân hay của tâm dầu thọ vui hay thọ khổ, vân vân. Trong khi tập luyện, nếu không xảy ra điều chi đặc biệt cần phải niệm liền, hành giả nên thường xuyên chú tâm vào cử động phồng lên và xẹp xuống của cái bụng và tiếp tục pháp hành. Khi cần phải di động, chú tâm nhận biết từng bước đi và niệm bước à, hoặc mặt à, trái à, khi chân mặt hoặc chân trái bước tới. Nhưng trong lúc đi kinh hành, hành giả nên niệm làm ba phần: dở à, bước à, đạp à, mỗi khi bàn chân dở lên, bước tới và đạp xuống. Hành giả hữu chí, chuyên cần tập luyện ngày đêm, thì trong một thời gian không lâu lắm, sẽ đạt được ít nhiều kết quả sơ khởi khả dĩ, đắc tuệ trực giác thấy sự sanh diệt của danh sắc, Udayabhayajnana, và kế tiếp là những tuệ giác cao thâm hơn trong thiền quán minh là pháp minh sát, Vipassana.
Phần thứ hai, pháp hành phát triển.
Do nhờ chuyên cần luyện tập, trí nhớ và tâm an trụ được phát triển, hành giả sẽ phân biệt rõ ràng cặp đôi sắc và danh trong mỗi cử động của thân. Ví dụ, bụng phồng lên là sắc, thuộc về thân hay phần vật chất. Sự nhận biết bụng đang phồng là danh, thuộc về tâm hay phần tinh thần. Cùng thế ấy, bụng đang sợp là sắc, tâm nhận biết là danh. Thân đang ngồi là sắc, tâm nhận biết là danh. Thân đang cúi xuống là sắc, tâm nhận biết là danh. Tay đang giơ lên là sắc, tâm nhận biết là danh, vân vân. Do đó, hành giả ý thức rằng mỗi khi muốn nhận biết một vật gì thì tâm chăm chú hướng về vật ấy. Như vậy, mỗi khi ngũ trần tiếp xúc càng rõ rệt với ngũ căn thì tâm thức càng phát khởi lên mạnh hơn. Chú giải: những phù chú trong quyển này là của dịch giả, giải thích thêm những danh từ chuyên môn hay những điểm cần thiết hầu giúp ích thêm cho sự hiểu biết của hành giả sơ cơ. Ngũ trần là hình dáng, màu sắc, âm thanh, mùi vị, vật đụng chạm đều được gọi là sắc. Ngũ căn là các giác quan, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân thể cũng là sắc. Nếu nói lục trần và lục căn thì thêm vô pháp trần và ý căn. Phần tinh thần là danh, tức là tâm hiểu biết trần cảnh. Các hoạt động tinh thần khác như ý muốn, tưởng nhớ, suy nghĩ, vân vân đều là danh. Đến lúc phân biệt được rõ ràng sự diễn hành của sắc và danh, hành giả nên suy xét như vậy: bụng phồng lên là sắc, tâm nhận biết là danh. Bụng xẹp xuống là sắc, tâm nhận biết là danh. Cứ diễn tiến như thế mãi, ngoài sắc và danh ra không có một thực thể trường tồn. Những danh từ mà ta thường dùng như chúng sanh, người hay linh hồn, nam hoặc nữ, vân vân, chỉ là những danh từ ước định thôi, chứ thật sự ngoài danh và sắc ra không có chi để ta có thể khẳng định rằng đây là chúng sanh, là người, là ta, là kẻ khác, là đàn ông, là đàn bà, là bản ngã, là linh hồn, vân vân. Suy nghĩ như vậy, hành giả nên niệm suy nghĩ à đôi ba lần, rồi tiếp tục niệm phòng à, sợp à như trước. Càng luyện tập, hành giả sẽ ý thức thêm rằng ý muốn hay danh phát sinh lên rõ rệt, rồi tiếp theo là cử động của thân hay sắc. Hành giả nên niệm ngay ý muốn đó. Lúc trước đã từng niệm muốn à, muốn à, ví dụ khi co cánh tay lại, nhưng không thể nhận biết ý muốn co cánh tay một cách rõ ràng. Lúc ban đầu vì quên ghi nhận một ý muốn, hành giả tưởng rằng cử động của thân mau lẹ hơn tâm nhận biết. Bây giờ đến giai đoạn tấn triển này, hành giả mới nhận thức rằng tâm hay danh phát sanh lên nhanh hơn cử động của thân hay sắc. Như vậy, trong mỗi cử động như co tay, duỗi tay, ngồi xuống, đứng dậy, đi tới, vân vân, tâm hay danh phát khởi lên trước, rồi thân hay sắc tác động tiếp theo. Mặt khác, trong lúc luyện tập, khi một cảm giác nóng hay lạnh vừa phát hiện, niệm nóng à hoặc lạnh à, lại nhận thấy cảm giác ấy càng tăng thêm. Khi ghi nhận những cử động đều đều và tự nhiên của cái bụng, hành giả nhận thức rõ sự diễn hành liên tục của danh và sắc. Có lúc bỗng thấy trước tâm một hình ảnh của Đức Phật hoặc một vị A-la-hán. Khi những cảm thọ về thân như ngứa, đau nhức, nóng, vân vân phát sanh lên, hành giả nên chú tâm vào nơi ấy mà niệm niệm. Cảm thọ này vừa dứt thì cảm thọ khác lại hiện ra, nên niệm tất cả, đừng bỏ sót. Trong khi ghi nhận một trần cảnh vừa xuất hiện, hành giả nhận biết rằng tâm thức tùy theo trần cảnh mà phát sanh lên. Có đôi lúc cử động của cái bụng rất yếu đến nỗi hành giả không nhận biết được. Hành giả bèn nghĩ rằng nếu không có trần cảnh thì tâm thức cũng không phát khởi. Khi tâm không còn nhận biết, cử động phồng lên sập xuống của cái bụng nữa, hành giả chỉ cần niệm ngồi à, đụng à, hoặc nằm à, đụng à. Chỗ đụng có nhiều nơi khác nhau, cần phải thay đổi mà niệm vòng vòng. Ví dụ, sau khi niệm ngồi à, liền chú ý đến nơi chân mặt đụng mặt đất hay chỗ ngồi mà niệm. Kế tiếp, sau khi niệm ngồi à, chú ý đến nơi chân trái, rồi lần lượt đến chỗ đụng khác mà niệm đụng à, vân vân. Lại nữa, trong lúc niệm thấy à, nghe à, vân vân, hành giả nhận biết rằng nhận thức phát sanh lên do sự tiếp xúc của mắt, nhãn căn và vật được thấy, sắc trần. Nhĩ thức do sự tiếp xúc của tai, nhĩ căn và âm thanh, thinh trần, vân vân.